Yêu Thần Ký, chương 395, chuyển thế chi nhân, góc truyện audio.com, ta cũng chỉ là một tia ý niệm còn sót lại mà thôi, lưu trong hư ảnh thần cung này. Kể cả ta cũng có chuyển thế chi thân, nhưng mà cũng không biết hắn hiện đang ở nơi nào. Đạo tàng tổ sư thanh âm xa xưa, muốn tìm được 6 người chuyển thế chi thân kia thật là khó khăn. Nếu như không đánh vỡ thời không phong tỏa thì vĩnh viễn đều không thể tiêu diệt thánh đế, trong lòng Nhiếp Ly cảm thấy áp lực. Hơn nữa thánh đế sống rất lâu rồi, mặc kệ Nhiếp Ly bố cục như thế nào, muốn phá đi sự thống trị tuyệt đối của thánh đế thật quá khó khăn. Nếu tìm được 6 người kia, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng, 6 người này lại là đại năng cường giả thời thái cổ, mặc dù chỉ là chuyển thế chi thân, nhưng nhất định có huyết mạch cực kỳ kinh người. Trừ cách đó ra, không có phương pháp nào khác có thể khiêu chiến thánh đế sao? Nhiếp Ly dò hỏi, cũng không phải là không có, trừ phi ngươi có thể tìm được một kiện chí tôn bảo vật. Đạo tàng tổ sư suy nghĩ một chút nói ra, chí tôn bảo vật, là bảo vật gì? Nhiếp Ly sửng sốt một chút, tại thời kỳ thái cổ, 6 người chúng ta cùng thánh đế lúc đó còn rất trẻ, chúng ta mới vừa vặn bước vào thần cấp cảnh giới, một vị tuyệt thế cường giả mang theo một món bảo vật hàng lâm tại thế giới này. Trước đó, không biết hắn đã trải qua một trận đại chiến với ai mà bản thân bị trọng thương, sắp tử vong. Trong tay hắn có một quyển bí bảo thư tịch, quyển sách này có thể khống chế thời không, mạnh mẽ vô cùng. Đạo tàng tổ sư tâm tư hướng về nói, nghe được lời của đạo tàng tổ sư trong lòng Nhiếp Ly cả kinh, nắm giữ thời không, chính là thời không yêu linh chi thư sao? Về sau thế nào, Nhiếp Ly không khỏi truy vấn, yêu chủ cũng nghiêng tai lắng nghe, không nói lời nào. Tuyệt thế cường giả này muốn dùng tinh phách của chúng ta để chữa thương. 7 người chúng ta phản kháng, vây công hắn, cuối cùng mới đưa hắn trở về cõi chết, bất quá trước khi chết bí bảo thư tịch kia bị hắn xé nát, phá vỡ bầu trời mà đi, chúng ta cũng không tìm được. Quyển bí bảo kia gồm có 8 tàn trang, đạo tàng tổ sư êm tai nói ra, phá vỡ bầu trời mà đi, Nhiếp Ly có thể xác định đạo tàng tổ sư đúng là đang nói đến thời không yêu linh chi thư rồi. Chẳng qua không biết thời không yêu linh chi thư hiện tại ở nơi nào. 8 cái tàn trang kia rốt cuộc ở đâu? 8 tàn trang chi thư, trong đó có ít nhất 3 trang đã rơi vào trong tay của thánh đế. Có một trang ở trong hư ảnh thần cung, còn lại không biết đi nơi nào. Thánh đế có thể phong tỏa thời không, chỉ sợ cũng là lĩnh ngộ thời không chi lực trong tàn trang. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, trong tay của hắn có 2 trang thời không yêu linh chi thư. Đạo tàng tổ sư, không biết ngươi có thể đưa 2 tàn trang trong tay ngươi giao cho ta không? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra, sư tôn đại nhân có thể đem 2 tàn trang giao cho ta không? Yêu chủ cũng mở miệng nói, hắn hiện là đệ tử của đạo tàng tổ sư, đương nhiên sẽ không để cho bảo vật như vậy rơi vào trong tay Nhiếp Ly. Đạo tàng tổ sư nói với yêu chủ, người đã kế thừa đạo thống của ta, nên dốc lòng tu luyện, tàn trang này là vật cực kỳ hung hiểm, coi như cho ngươi, ngươi cũng không cách nào lĩnh ngộ thời không chi lực trên đó. Ngược lại dễ dàng liên lụy nhân quả, yêu chủ trầm mặc một lát, hắn hiểu được loại cường giả cấp bậc này, thường nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói ra sẽ không sửa đổi. Đành phải chấp nhận, ý niệm của, góc truyện audio.com, đạo tàng tổ sư đã rơi vào trên thân Nhiếp Ly, nói ra. Nếu ngươi có đầy đủ lý do để thuyết phục ta, tàn trang này có thể đưa cho ngươi. Chẳng qua, phiền toái sẽ theo ngươi mà đến, không có bất kỳ lợi ích gì, ngươi vẫn quyết định lấy nó sao? Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, ta đã có 2 tàn trang thời không yêu linh chi thư. Một lời nói ra làm đạo tàng tổ sư sừng sốt, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Ly đã có 2 tàn trang. Ngươi đã có 2 tàn trang, cái tàn trang thứ 3 kia đưa cho ngươi cũng không thành vấn đề. Sau này ngươi cẩn thận một chút kẻo lại bị thánh đế truy đuổi. Đạo tàng tổ sư nói ra, chỉ cần có tàn trang thì sẽ bị đuổi giết, 2 hay 3 trang cũng không khác gì nhau. Yêu chủ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Ngay lúc này, trên bầu trời có một tờ giấy chậm rãi rơi xuống, phiêu lạc đến trước người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đem trang giấy này nắm ở trong tay, sau đó thu vào. Vì không có được tàn trang này, nhưng yêu chủ thực sự không quan tâm lắm. Hắn cảm thụ được từng đạo chân quyết trong đầu. Chân quyết này cực kỳ cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu tu luyện, hắn có thể vượt qua vũ tông cấp trong thời gian rất ngắn. Tạ ơn sư tôn, yêu chủ đối với hư không chắp tay. Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Yêu chủ kế thừa đạo thống của đạo tàng tổ sư, sau này sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Yêu chủ ngồi xếp bằng xuống, chỉ thấy thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất. Nhiếp Ly biết yêu chủ khẳng định đã tiến vào bí cảnh của hư ảnh thần cung để tu luyện rồi. Nhiếp Ly im lặng, tuy rằng nội tâm không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào khác. Cho dù yêu chủ đạt được truyền thừa của đạo tàng tổ sư, việc báo thù cho Diệp Tông sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng hắn quyết không từ bỏ. Có phải ngươi rất muốn biết tại sao ta thu hắn làm đồ đệ? Ý niệm của đạo tàng tổ sư rơi vào trên người của Nhiếp Ly, lạnh nhạt nói. Đúng thế, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, đạo tàng tổ sư là một người có được đại trí tuệ, tại sao phải đem đạo thống truyền cho yêu chủ, một người không từ thủ đoạn, sử dụng linh túc chi pháp hy sinh vô số sinh linh. Thiên địa đại đạo từ cổ chí kim, sinh tử chúng sinh chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đạo tàng tổ sư có chút cảm khái nói, ngay cả cường giả tối cao cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Trong mắt của đạo tàng tổ sư, những người bị thi triển linh túc chi pháp kia, đều là vận mệnh an bày. Nhiếp Ly lông mày hơi hơi xách lên, hắn tuyệt đối không tiếp nhận quan điểm xem đồng loại như cỏ rác này. Không sai, sinh sinh tử tử, đã sớm phai nhạt. Bất quá chúng ta không cần phải tranh luận những thứ này. Đạo tàng tổ sư lắc đầu nói, ta biết ngươi toan tính không nhỏ, nhưng nếu như ngươi muốn đánh bại thánh đế, nhất định phải đạt được trợ giúp của hắn, bởi vì, hắn là người mà ngươi muốn tìm, một trong sáu người chuyển thế chi thân. Nhiếp Ly mở to hai mắt, hắn hoàn toàn không ngờ tới, yêu chủ lại là một trong sáu cái chuyển thế chi thân. Nói cách khác, Nhiếp Ly muốn đánh bại thánh đế, phải hợp tác cùng yêu chủ. Ta tuyệt đối sẽ không xin giúp đỡ từ hắn đâu. Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, để cho hắn cùng yêu chủ hợp tác, điều đó không thể xảy ra. Ngươi cùng hắn chỉ có tư thù, mà đối với thánh đế, lại liên quan đến thiên địa muôn dân trăm họ, ngươi không thể thả xuống sao? Đạo tàng tổ sư mà thở dài nói ra. Không thể, Nhiếp Ly như chém đinh chặt sắt nói. Góc chuyện audio.com, già trong mắt của ta yêu chủ cùng thánh đế đều là bại hoại, xem mạng người như cỏ rác không khác gì nhau cả. Cách chương.